không có dư, không có thiếu, không có thừa. Nên khổ ở thế gian nó như vậy, cái lãnh thọ cái khổ đó nó như vậy. Cho nên dân xuống ở dưới đó đó, đừng có hy vọng rằng là mấy tên kia nó đang bị hành hình cho nên mình được ngơi nghỉ. Tại vì cái sự hành hình nó là một cái sự khổ, mà cái hành hình nó cũng vậy, nó một kẻ chịu hết cái hành hình đó, mà muôn kẻ chịu hết cái hành hình đó, cái hành hình nó vẫn không có, còn có thiếu. Chứ không phải rằng là Diêm Vương phải tiền mộ thêm quỷ sứ, tại vì bảo là cái bọn mà dưới địa ngục càng ngày càng đông, quỷ sứ không đủ để tra tấn, cho nên phải tuyển mộ thêm ngục tốt. Không phải như vậy, mà kẻ nào xuống đó cũng chịu một cái khổ, và luôn luôn những cái hành hình đó luôn luôn đủ cho một người và đủ cho tất cả mọi người. Một người đó là cũng chọn đủ cho họ, mà muôn người cũng chọn đủ cho muôn người, và cái hành hình nó không bao giờ thiếu vắng, không bao giờ khiếm khuyết. Cho nên ở đây trong cái phẩm này kể toàn là những cái sự hành hình ở trong địa ngục. Chẳng hạn như rằng là quỷ sứ đánh tennis bằng xác người, nghĩa là hai quỷ sứ cầm hai cái chĩa ba rồi đâm vô bụng của một tội nhân rồi tung lên không, rồi quỷ sứ thứ nhì hứng lấy cũng đâm vô bụng hứng lấy rồi tung lên trên không, rồi quỷ sứ kia lại hứng lấy rồi đánh qua đánh lại. Thể thao ở dưới đó cũng bằng hành hình. Ghê gớm như vậy. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội. Tức là người tội đó là cứ ở bên này mình thấy mấy anh đi săn diều hâu, thả diều hâu đi bắt thỏ, bắt chim, bắt gì. Thì ở đây quỷ sứ đây thả diều hâu sắt bay đi mổ mắt người cho quỷ sứ giải sầu xem chơi. Lại có rắn sắt cắn đầu người tội. Tôi thì kể dễ sợ lắm. Nào là đói khát thì phải uống nước đồng sôi, uống vào phòng ruột, phòng gan, phòng hết mình mẩy. Thịt xương nó tuột ra khỏi người, nhưng mà chết đi lại sống lại. Ở trong cái cõi địa ngục là cứ chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết, chết rồi sống, liên tục như vậy. Thành ra muôn lần chết muôn lần sống lại. Dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, trong một ngày một đêm mà muôn lần sống muôn lần chết. Cho nên trong một ngày một đêm đó, trong thời gian một ngày một đêm đó mà ngồi ở trên cảnh giới này mà thọ bát quan thế giới, là phải biết rằng là đối với những cái dân mà đang bị quấn một ngày một đêm muôn lần sống lần chết, đó là quả là một phước báu không thể tưởng tượng. Dân địa ngục nó nhìn thấy mấy người đó nó phát thèm, cảm thấy rằng là sung sướng nhất đời và hạnh phúc nhất đời. Nhưng mà nhiều khi mình lại không biết, mà mình lại cứ tích chứa và cứ lót đường để mà tiến đến cái cảnh này bằng những cái ý tham sân si của ngoài đêm, không chịu trau dồi bất cứ một thiện pháp, không chịu tạo những cái nhân duyên đối với Bồ Tát, không quen biết với Bồ Tát, không niệm, không nghĩ, không hiểu, không biết, không gần, không gũi. Như Bồ Tát làm thế nào mà cứu được? Cũng như Phật Pháp thì vẫn giảng, họ không cấm ai hết. Nhưng mà những người không có nhân duyên thì không nghe, không biết, không hề biết đến là trên trần gian này có những pháp như vậy, trên trần gian này có những điều như vậy mà không hề hay, không hề biết. Đó là nghiệp duyên của mỗi người. Thành ra quán chúng sinh nghiệp duyên thì mình thấy rõ như vậy. Cho nên vì như vậy cái sự hộ pháp nó quan trọng. Mình có cái trách nhiệm giống như Địa Tạng, là có cái trách nhiệm rằng là nghĩ cứu những chúng sinh hiện tiền, mà phải nghĩ cứu cả những chúng sinh ở đời tương lai. Cho nên nghĩ làm thế nào để mà cứu phất hết thảy chúng sinh, và làm thế nào để cho những cái điều đó nó lan rộng, và muốn làm thế nào cho điều lẽ phải đó nó lan rộng, cứu độ chúng sinh lan rộng. Nên nhớ cái căn bản của cái sự thực hiện cái hạnh đó, không gì khác hơn là phải củng cố cái nguyện, không được đánh chết cái nguyện. Nếu đánh chết cái nguyện thì bao nhiêu hành của mình nó thất thối thất hết, là phải gìn giữ cái nguyện. Đó cũng chính là rằng là lý do mà Địa Tạng được giao phó. Cho nên kinh này Đức Phật nhấn mạnh là có ba tên: một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, hai là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, ba là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh. Bổn hạnh nó là nguyện, hạnh nó là thực hiện, là những cái sự thực hiện vô số vô biên ở trong vô lượng đời của Địa Tạng. Thực hiện cái nguyện, từ cái nguyện đó mà phát ra vô lượng hạnh, vô lượng hành. Rồi mình thấy rằng là ở dưới địa ngục còn có những cái màn mà kéo lưỡi ra rồi lấy lưỡi cày cày ở trên cái lưỡi của người đó. Rồi địa ngục vô gián đó được kể ra là vô gián đó có 5 điều, là tội nhân ở trong đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt, nên gọi là vô gián. Gián là gián đoạn, tức là không có gián đoạn. Thứ hai là một người tội thân đầy chật cả ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật cả ngục nên gọi là vô gián. Có nghĩa là mình chịu cái sự hành hình đó, như hồi nãy tôi có nói, tức là cái sự hành hình đó nó không có ngơi, cho nên khi mình xuống dưới địa ngục đó, mình thấy là mình là bị tất cả những cái gì ở trong ngục đó, lãnh thọ tất cả những khổ gì trong ngục đó, mà mỗi tội nhân đều cảm thấy như vậy và đều chịu như vậy, và không một tội nhân nào được ngơi nghỉ hết, được chờ hết. Và những khí cụ để hành hình thì không thể nói hết được, vô lượng vô biên. Và không luận là nam hay là nữ, mường hay là máng, già hay là trẻ, sang hay là hèn, hoặc là rồng, hoặc là trời, hoặc là thần, là quỷ, hay gây tội ác, thì đều cảm thọ những cái sự như vậy, tất cả đều đồng chịu khổ, giống hệt nhau. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục này, thì từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết, muôn lần sống. Thì một cái hành hình như vậy là chết ngay tức khắc, nhưng mà chết rồi là sống liền lại để mà chịu một cái hành hình khác. Muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết thì mới được thọ sinh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thì tên của những khí cụ để hành hình cũng như sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Ma Gia Phu Nhân nghe xong không xiết lo sầu, liền đầm chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Khi ngài Thánh Mẫu nghe xong cũng phải thấy kinh hãi cho những cái chúng sinh mà đọa lạc ở trong cái chốn địa ngục. Thì thực ra nhiều khi mình đây là mình có phước báo, phước báo càng nhiều thì càng ít thấy cảnh khổ, phước báo càng ít thì càng dễ thấy cảnh khổ. Cho nên đôi khi mình nhớ do những cái phước báo của đời nào mà không nhìn thấy cảnh khổ, không thân cận cảnh khổ. Chứ còn bình thường ra thì cảnh khổ trên thế gian này nhiều không kể xiết. Những cái cảnh mà thương tâm, những cái cảnh mà đau đớn, những cái cảnh mà mình thấy rằng là con người ta chịu không nổi đó, ở thế gian này rất là nhiều. Ở khắp nơi, ở trên thế giới này, chứ không phải rằng là chỉ dành riêng ở một nơi nào đâu. Nhưng mà những người càng có phước thì những người càng xa lìa với cảnh khổ, ít nghe tới cái tiếng khổ, ít nhìn thấy cái điều khổ. Nhưng mà Bồ Tát thì được một cái thắng hơn cái cõi phước của nhân thiên, ở cái chỗ là phước của Bồ Tát là cái phước là khi nào Bồ Tát đại khái cũng như quân đội Việt Nam hồi xưa mà có cái khẩu hiệu cư an tư nguy vậy đó. Sống ở trong an mà khi nào cũng nghĩ tới cái sự nguy, chứ không phải là cư an mà quên đi mất cái lúc nguy, cho nên khi nguy tới là trở tay kịp. Bồ Tát khi sống trong cái cảnh an lành vẫn nghĩ tới những chúng sinh, vẫn quán tới những chúng sinh đau khổ ở mọi nơi, vẫn quan sát chúng sinh đau khổ mọi nơi và vẫn tìm phương cứu giúp. Bồ Tát không chỉ mải mê đối với những chúng sinh đã được cứu giúp, mà mình và họ đều được một cái sự an lành và khỏe khoắn nghỉ ngơi, mà Bồ Tát khi nào cũng để đằng sau những người đã được cứu giúp và luôn luôn hướng đến những cái kẻ chưa được, sẽ được. Cho nên Bồ Tát thường xuyên ra vào trong những cái khổ đó để cứu. Chính vì vậy mới nói là Bồ Tát đạo khi phát tâm cứu độ chúng sinh là khi nào cũng đứng đầu, khi nào cũng quan sát tới cái khổ. Cho nên khi hành Bồ Tát đạo mà chỉ quan sát, giá sát tới những cách thành tựu tốt đẹp an ổn để mà vui thích, không phải Bồ Tát đạo. Mấy đó chỉ là của phước báo nhân thiên. Mà Bồ Tát đạo là bao giờ cũng phải nhìn tới những cái rắc rối, những cái phiền toái, những cái khó độ ở trên trần gian này. Và độ hết lớp này thì rời bỏ cái lớp độ đó để mà hướng đến những cái lớp chưa được độ. Và cứ như vậy đi ngược chiều lại với những sự đau khổ và luôn luôn đương đầu. Có như vậy mới là đại nguyện. Chứ không phải rằng là mình tập tu là mình chỉ tập tu mà một nhóm với nhau, xong rồi một nhóm với nhau nhìn nhau thương yêu và sung sướng, và như vậy là cảm thấy xong cuộc đời rồi. Mà không phải như vậy. Mà không phải nhìn nhau để mà sinh những cái gật gù nhau, bảo mình sao hạnh phúc quá, mọi người nhìn nhau thương yêu. Mà mình phải luôn luôn nhìn nhau và suy nghĩ rằng, giống như trong kinh Địa Tạng Thập Luân này kể lại rằng là Địa Tạng Bồ Tát có một cái kinh thứ gì nói về ngài Địa Tạng. Địa Tạng Thập Luân kinh là kinh đó Địa Tạng hỏi Đức Phật về 10 luân, tức là 10 lực của Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng Địa Tạng Bồ Tát mỗi một ngày vào sáng sớm đó, quan sát chúng sinh, sự đau khổ của chúng sinh mà nhập vào vô số thiền định để độ vô số chúng sinh trong một ngày. Và như vậy thì cái công việc của Ngài không có thì giờ để mà ngồi. Địa Tạng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi quây quần cạnh Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi cùng nhau sung sướng và tụ mình hạnh phúc, an vui, an lạc, mà lo phân thân đi mà độ sinh, có ngồi vui với nhau cũng chỉ phú chúc cho nhau những chuyện này ở bất cứ một pháp hội nào. Và như vậy, một người Bồ Tát chỉ có một cái năng lực siêu phàm, không phải là để hưởng thụ những gì mình được, mà là để bố thí tất cả những cái gì mà mình được đến cho tất cả chúng sinh, làm cho hết thảy chúng sinh đều được an lành. Đó mới là Bồ Tát Đạo, đó là con đường của Bồ Tát. Bồ Tát Đạo không phải tu tập để hưởng, mà là tu tập để thành tựu nhất thiết chúng sinh. Mình phải hiểu như vậy. Đó là con đường của Bồ Tát. Cho nên đã dấn thân vào cái con đường đó là phải chấp nhận, chấp nhận vào ngũ trược ác thế, chấp nhận sinh lầy, chấp nhận hồi hám, chấp nhận phiền não, chấp nhận tất cả mọi sự. Có vậy công đức mới phát sinh, có vậy công đức mới lớn mạnh. Mình phải chịu. Cho nên khi mình làm chuyện Phật sự mà chướng ngại xảy ra, mừng đi, có vậy mới thử thách được ý chí của mình, có vậy công đức nó mới trưởng thành. Còn làm Phật sự nào mà nó cũng sao mà nó êm đẹp quá thì mình không có trưởng thành được cái năng lực đó của mình, và mình không có công đức nhiều. Mình phải phấn đấu như vậy để độ những chúng sinh gai góc, những chúng sinh nguy hiểm, những chúng sinh đang bị trong tình trạng nguy hiểm như vậy. Cái sự cứu độ đó mới giá trị. Thành ra phải chấp nhận như vậy. Thế có lẽ bây giờ mình sắp tới giờ thì mình ngừng tại cái phẩm thứ tư này. Và hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Chúng sinh. Thì bây giờ thì ngài Địa Tạng Bồ Tát mới thưa với Đức Phật rằng là do vì nhờ nương vào cái sức oai thần của Như Lai, cho nên con có thể chia phân thân ra ở khắp trăm nghìn một nước thế giới để cứu vớt tất cả các chúng sinh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Như Lai, thời không thể có biến hóa ra như vậy được. Thì chính cái sức đại từ của Như Lai, tức là sức cứu độ của Đức Phật ban vui á, cái Đức Phật do vì cái từ bi của ngài cho nên giáo hóa cho các vị Bồ Tát, và cái vị Bồ Tát đó nhờ vào cái công đức giáo hóa của Đức Phật, cái sức đại nguyện nói trên, cho nên với cái sức đại nguyện nói trên có vô lượng cái diệu dụng, tức là các hành để độ vô lượng chúng sinh. Cho nên Bồ Tát có thể ứng hiện để độ chúng sinh dưới nhiều dạng, dưới nhiều cách, dưới nhiều thức, do nhờ cái sức đại nguyện. Bồ Tát ở trong cái phương diện nào cũng độ sinh được, đi đứng nằm ngồi, hoặc là trong phương diện rằng là đóng vai trò làm cha, hay đóng vai trò làm mẹ, hay đóng vai trò làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái, làm thầy. Bồ Tát dưới nhiều dạng, dưới nhiều động tác đều độ chúng sinh được. Và chính vì vậy mà hồi đấy cũng có người hỏi rằng Ở thế giới địa ngục thì làm thế nào mà Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sinh? Thì mình biết rằng là chúng sinh ở thế giới địa ngục khó độ, bởi vì không có nhân duyên với Phật Pháp, cho nên rất là khó độ. Vì vậy Bồ Tát phải kiên nhẫn cái lắm trong cái phương diện mà độ hóa chúng sinh. Cho nên vì như thế đó mà nhiều khi dưới con mắt của Bồ Tát coi những vị mà quỷ vương, coi những vị Diêm La Vương giống như là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát vậy, để mà độ sinh. Tại vì chúng sinh có nhiều cái phương diện để độ lắm, có nhiều khi phải giữ rằng với chúng sinh mới độ được chúng sinh, có nhiều khi phải từ bi thì mới độ được, có nhiều hạng người chia ra, có nhiều người ngỗ nghịch kia lắm, phải dùng đủ mọi thứ biện pháp gây gắt mới độ được, mới giáo hóa được. Có nhiều người thì dễ dàng hơn. Cho nên nhiều khi Bồ Tát độ chúng sinh bằng rất nhiều dưới hình thức. Vì như vậy chẳng hạn như Đức Phật nói hồi nãy ở trong những phần trước là Đức Phật không phải chỉ hiện thân Phật trước chúng sinh để độ chúng sinh, mà Đức Phật hiện đủ thứ thân, từ thân cư sĩ, từ thân Phạm Vương Đế Thích cho đến thân Tỳ Kheo Sa Môn để độ chúng sinh. Thì Đức Phật cũng ứng hóa vô số hình thức như vậy để mà độ. Cho nên dưới cái thời mạt pháp đó, chẳng hạn như vậy, người ta nói Phật Pháp sao không có hiển linh như là cái thời chính pháp hay tượng pháp, tại sao Đức Phật không xuất hiện ở dưới thời mạt pháp để độ chúng sinh? Đó là một điều cần thiết, mà chỉ đời chính pháp Đức Phật mới xuất hiện. Mà nếu đời nay Đức Phật xuất hiện một cái thì việc độ chúng sinh mau lẹ, có nhiều người suy nghĩ như vậy, người Đức Phật không có chịu hiện. Nhưng mình cũng phải hiểu một điều rằng là Đức Phật không có thể hiện một cách phi thời. Đức Phật khi nào quan sát căn cơ của chúng sinh có chín mùi hay không mới thể hiện. Còn Đức Phật không có bừa bãi trong mọi cái nhân duyên. Cho nên thực chất mà nói thì Đức Phật luôn luôn thể hiện, luôn luôn có mặt trước chúng sinh. Phật Pháp khi nào cũng che chở chúng sinh. Nhưng mà bởi do nơi cái nghiệp lực mà chúng sinh thấy hay không thấy được Phật. Cảnh giới của Phật không bao giờ là một cảnh giới bí mật. Cảnh giới của Phật đâu phải là cảnh giới bất khả tư nghì, tức là cảnh giới không thể suy nghĩ, tức là bí mật. Nhưng mà tại vì chúng sinh u mê quá độ, thành ra cảnh giới đó trở thành bất khả tư nghì. Cũng như một người mà chẳng hạn như bây giờ mình nói ví dụ, ở ngoài đời một người thì dù bây giờ người ta học về kỹ thuật, bây giờ người ta học về computer, thì những cái cách sử dụng đó đối với người ta là dễ dàng quen biết, bởi vì có học, bởi vì có huấn luyện, bởi vì có trau dồi. Nhưng mà đối với một người không biết gì cả, đối với một người gì thì nó cả là một cái gì đó bất khả tư nghì, không thể lường được, không thể hiểu được. Nói ví dụ như vậy. Thế thì tất cả những cái cảnh giới của Đức Phật đó, mà sở dĩ là bất khả tư nghì đối với chúng sinh, là bởi vì căn cơ của chúng sinh với căn cơ của Phật nó ngược nhau quá. Chúng sinh khi nào cũng lấy tham sân si làm nền tảng của sự tư duy, còn Đức Phật khi nào cũng lấy bi trí làm nền tảng của sự tư duy. Cho nên Đức Phật khi nào cũng tĩnh lự thâm mật hết, khi nào cũng suy nghĩ sâu xa, thấy được thực tướng, thấy được thực chất. Cho nên cái sự suy nghĩ đó thực là một sự suy nghĩ thâm sâu đó. Thực là một sự suy nghĩ chính xác. Còn chúng sinh thì khi nào cũng do nơi tham sân si, cho nên chúng sinh không thể thấy nổi cảnh giới của Phật, không thể thấy nổi. Cho nên vì như vậy với cái tâm tư đó thì cái cảnh giới của Phật là một cảnh giới bất khả tư nghì, không thể thấy được. Cho nên Đức Phật có thể thể hiện ngay trước mặt chúng sinh cũng không nhận ra, không biết được. Cho nên vì như vậy tôi nói rằng một khi mình thấy một vị Phật hay một Bồ Tát xuất hiện, thì bằng cách nào mình cho là vị Phật hay Bồ Tát xuất hiện? Mình thấy một người xuất hiện, một người này phải Quan Thế Âm, bởi tôi quen rồi. Quan Thế Âm khi nào mặc đồ trắng, đội cái khăn, tay cầm cái cành dương với cái bình, người này có, cho nên phải Quan Âm. Rồi nếu vậy như là Thanh Hải mặc đồ như vậy chụp hình xong mình cũng nói là Quan Âm sao? Đó. Và cái như vậy thì tôi thấy ai làm cũng được, vì đóng kịch mình chỉ việc may đồ trắng trùm vô, xong rồi cho cầm một cái bình bông nhỏ nhỏ, rồi cầm cái cành dương đó thành Quan Âm sao? Cho nên như vậy là có phải do nơi cái hình tướng đó gọi là Bồ Tát không? Không phải. Mà muốn nhận ra Bồ Tát là như thế nào? Nói đến Đức Phật không phải chỉ hiện hình xuống, là khi nào cũng phải dưới một cái hình thức như mình thường thấy như vậy. Và nếu mà dưới một hình thức như vậy thì ma vương nó bịp được mình. Tại ma vương có thần thông, và những kẻ bịp bợm ở thế gian này cũng có thể bịp bợm được mình. cũng có thể giả hình tướng được như thường. Hình tướng của ông Tăng cũng dễ ợt, cũng giả được hình tướng Bồ Tát. Người ta đóng kịch như cái gì, người ta giả được hết đó. Nói ví dụ như vậy thì bằng cái cách nào, không phải bằng hình tướng để gọi là thấy Bồ Tát, không phải bằng hình tướng để gọi là thấy Phật. Như vậy thì người ta nhận ra Phật hay nhận ra Bồ Tát là thế nào? Những người phàm phu hoàn toàn không có một khả năng để nhận ra Phật và Bồ Tát, ngoài những cái hình tướng rất dễ bị gạt gẫm. Còn người ta không thể nhìn ra được Đức Phật chân thân Phật, hay nhìn ra được Đức Phật thực sự. Trừ những người có nhân duyên với Đức Phật thì những người đó nhận ra. Những người có nhân duyên với Đức Phật là những người có tu học Phật, có phát tâm, có hiểu biết là Đức Phật dạy điều gì. Và qua những cái sự dạy đó, qua những cái pháp đó, mình có thể cảm nhận được Phật Pháp ở nơi đó. Và mình có cảm nhận được rằng là Bồ Tát ở nơi đó, hay là hóa thân của Phật ở nơi đó, mà mình mới cảm nhận được. Cho nên chẳng hạn như là đối với lại bên Phật giáo Tây Tạng, mình thấy bao nhiêu hóa thân của Phật hay của Bồ Tát, bao nhiêu vị Rinpoche đó, mặt mày đều khác nhau và cũng không có giống một cái tượng nào hết. Và ngay khi họ với cái thân đời trước và khi họ tuân cư với cái thân đời nay, hai cái mặt khác hẳn nhau, khác từ trẻ cho tới già luôn, chứ không phải rằng là chỉ khác lúc trẻ còn về già giống nhau, không phải. Nhưng mà người ta vẫn nhận ra một người. Người ta không nhận bằng cái hình tướng, mà người ta nhận ra ở cái tâm tính, và người ta biết đó là một. Cho nên vì như thế, một cái người nào học Phật thiệt thì cái người đó sẽ cảm nhận được và sẽ biết được. Và người đó sẽ có cái nhân duyên để mà có một cái xu hướng tới thiện. Còn những người không có như thế nó thì không có cảm nhận được. Cho nên bây giờ Bồ Tát có thể hiện ngay trước mặt mình cũng chẳng biết, mình cũng phân biệt được. Cũng giống như khi không có nhân duyên với Đức Phật thì con chim, con kiến, con bò, Đức Phật hiện ngay trước mặt chúng cũng không biết. Chúng cũng thấy giống hệt như là mọi người mà thôi, cũng chỉ là một cái gọi là con người và không thấy gì hết. Mà những cái năng lực mà che chở, cái năng lực mà độ sinh của đạo Phật đó, cái năng lực đó không phải rằng là nó chỉ xuất hiện khi nào mình cần cầu, mà cái năng lực đó lúc nào nó cũng sẵn sàng trong tình trạng cứu độ. Đức Phật và chư Bồ Tát khi nào cũng trong tình trạng sẵn sàng cứu độ, mà không phải là chỉ bắt đầu lên đường đi cứu độ khi nào mình cầu cứu, nhưng mà lúc nào cũng cứu. Nhưng mà mình không nhận được cái cứu đó là bởi vì mình hướng về một hướng khác, mà mình chỉ nhận được cái bao giờ mình hồi đầu, tức là quy. Bao giờ mình quy về phía Tam Bảo, tức là mình hồi đầu. Thế như trong kinh nói là khổ hải thao thao hồi đầu thị ngạn, tức là con đường trước là cả một cái bờ biển mông mênh, một cái đại dương mông mênh, chỉ cần quay đầu lại thì bắt gặp cái bến bờ ngay lập tức. Cũng vậy, đường trước mặt là một con đường vô định, nhưng quay lại thì là cái nơi y chỉ và nơi nương tựa. Cho nên phải người nào mà hồi đầu, người nào mà quay lại với sự thật, quay lại với điều chân chính, quay lại với một cái sự thanh tịnh và chân chính, quay lại với một cái sự hiểu biết và giác ngộ, thì cái người đó sẽ nhận ra chư Phật, và người đó sẽ nhận ra được, sẽ thấy được là cái sự độ của chư Phật đó đầy rẫy, nó khắp hết cái sự độ đó của Đức Phật. Cho nên mình sẽ giác ngộ được trong từng pháp, trong từng người, trong từng đời sống. Cho nên mình không có lạ gì mà đối với lại tổ sư thời xưa nhìn lá rụng mà giác ngộ đó, nghe hai người nói chuyện vớ vẩn nó mà giác ngộ, là bởi như vậy. Như vậy thì Phật Pháp, mình có thể giác ngộ được Phật Pháp và mình có thể khai mở cái trí tuệ bát nhã. Và bát nhã nó khắp ở không gian hết, chứ bát nhã nó không phải là một cái gì ngoài đời sống, mà nó không ứng dụng được, mà nó chỉ là một cái gì đó ngoài đời sống, riêng biệt hẳn với đời sống. Mà chính những cái trí tuệ để giác ngộ và để độ sinh, để bừng tỉnh và để thấy được cái sự thật của mình và chúng sinh, và thấy được mọi cái pháp mà có thể phát sinh ra được công năng và diệu dụng, những cái bát nhã đó là nó đầy giấy, nó là đời sống, nó là sự đi đứng nằm.